Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Minh Phương, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2024. Pháp đón 110 lãnh đạo thế giới đến dự lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Căng thẳng Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông, một trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Anh, Mỹ, Hàn Quốc tố cáo Bình Nhưỡng thực hiện chiến dịch gián điệp mạng. Mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội 2024 là cơ hội để Paris thay đổi hình ảnh chưa đẹp trong mắt du khách. Theo dòng thời sự, 4 địa điểm biểu tượng của Paris kết nối văn hóa lịch sử với Thế vận hội 2024. Kính thưa quý vị, thủ đô của Pháp trở thành trung tâm của thế giới với lễ khai mạc Thế vận hội Paris lúc 19:30 tối hôm nay, 26 tháng 7. Khoảng 110 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng cùng với lãnh đạo các tổ chức quốc tế, chủ các đại tập đoàn, những ngôi sao hàng đầu thế giới và đặc biệt là hơn 6.000 vận động viên cùng với 320.000 khán giả theo dõi ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này.
Khoảng 500 khách mời đã tham dự dạ tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tại Bảo tàng Louvre tối ngày hôm qua. Nhật báo Le Parisien cho biết trong số khách mời có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Ngân hàng Châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội cùng với Thủ tướng các nước Đức, Anh, Israel, Nhà vua Tây Ban Nha, Tổng thống Argentina cùng khoảng 12 nguyên thủ châu Phi, v.v. Chủ tịch Trung Quốc vắng mặt. Tổng thống Joe Biden không tham dự nhưng phu nhân Jill Biden đã đến Paris để cổ vũ đội tuyển Mỹ. Pháp huy động lực lượng hùng hậu tổng cộng khoảng 100.000 cảnh sát, hiến binh, quân nhân, lực lượng an ninh tư nhân để bảo vệ ngày hội lớn nhất hành tinh. Trả lời RFI sáng hôm nay, ông Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic và Paralympic Paris cho biết.
La sécurité est au rendez-vous et maintenant il faut laisser la place à la fête.
An ninh đã được thắt chặt từ giờ cho đến lúc tổ chức lễ hội. Đây cũng là cơ hội để ca ngợi nền văn hóa, sự đa dạng của nước Pháp. Tôi nghĩ đó sẽ là một chương trình tuyệt vời do Thomas Joly thiết kế và đạo diễn. Chương trình có mục đích vinh danh nước Pháp của chúng ta. Đó cũng là lịch sử của Paris, lịch sử của Pháp. Đoàn diễu hành sẽ đi xuyên Paris từ đông sang tây để khám phá di sản của Pháp. Nhờ những màn trình diễn của nghệ sĩ Pháp, chúng tôi sẽ kể một chút về di sản lịch sử của nước Pháp mà chúng tôi muốn gửi tặng và chia sẻ với cả thế giới. Tôi nghĩ biểu diễn sẽ rất hoành tráng, nhưng tối nay cũng sẽ có những thông điệp mà chúng tôi cùng với Thomas Joly muốn truyền tải nhân dịp lễ hội được thiết kế và thực hiện một cách thân thiện với môi trường này.
Thomas Joly pouvoir aussi faire passer quelques messages à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic vẫn giữ kín nội dung chương trình. Các đoàn vận động viên xuất phát trên 85 con tàu từ cầu Austerlitz đến khu vực tháp Eiffel, dài tổng cộng 6 cây số. Hai danh ca nổi tiếng thế giới Celine Dion và Lady Gaga chính thức được xác nhận biểu diễn trong lễ khai mạc này, cùng với nhiều tên tuổi trong làng âm nhạc Pháp như nữ ca sĩ Aya Nakamura, Juliette Armanet hay ban nhạc rock Gojira. Trên trang bán vé chính thức của Thế vận hội chỉ còn hai hạng vé cao nhất là hạng A, 2.700 euro và hạng B, 1.600. Thời tiết cũng là yếu tố khiến ban tổ chức bận tâm vì sự kiện diễn ra ở ngoài trời. Sáng hôm nay trời mưa, thời tiết âm u ở Paris có thể sẽ tiếp tục cho đến tối. Nước Pháp đón khoảng 10.500 vận động viên từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ để tham gia 28 bộ môn và 329 trận đấu, nhưng chỉ có khoảng 6-7.000 người tham gia lễ khai mạc vì lý do lịch thi đấu, và một số bộ môn được tổ chức ở các thành phố khác như Lille, Châteauroux hay Marseille.
Trong thời gian tổ chức Thế vận hội Paris, Pháp là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công tin tặc.
Hôm qua, trong chuyến thăm trụ sở các cơ quan an ninh hệ thống thông tin quốc gia ANSI, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã cảnh báo về các vụ tấn công tin tặc nhắm vào Pháp trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris, nhưng cho biết các cơ quan an ninh đã thực hiện các biện pháp chưa từng có để hạn chế tất cả các vụ tấn công lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng, địa điểm tổ chức Olympic và thậm chí là cả các quầy bán vé. Cơ quan an ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp bày tỏ sự tự tin trước những mối đe dọa này. Dù tình hình địa chính trị trên thế giới đang rất căng thẳng, ANSI vẫn tin tưởng đảm bảo hầu hết các cuộc tấn công đều sẽ thất bại. Và nếu có những cuộc tấn công không thể tránh khỏi, ANSI sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả nhằm hạn chế tác động của chúng. Cơ quan này dự đoán các cuộc tấn công nhắm vào Thế vận hội Paris năm nay sẽ tăng từ 8 đến 10 lần so với Thế vận hội năm 2021 tại Tokyo, từng ghi nhận hơn 450 triệu vụ. Bên cạnh nguy cơ tấn công tin học, còn có nguy cơ phá hoại. Mạng lưới đường sắt quốc gia Pháp SNCF trong đêm qua đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn, làm tê liệt hệ thống tàu cao tốc TGV. Trong thông cáo báo chí vào sáng nay, SNCF cho biết đã có nhiều vụ hỏa hoạn có chủ đích nhằm phá hoại hệ thống tàu cao tốc, khiến giao thông đường sắt gián đoạn nghiêm trọng. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Israel cảnh báo người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné về mối đe dọa tiềm tàng từ các nhóm khủng bố Iran và các tổ chức khủng bố khác nhắm vào các vận động viên và du khách Israel trong thời gian diễn ra Thế vận hội.
Tại hội nghị thường niên của các ngoại trưởng ASEAN khai mạc ngày hôm qua tại Viêng Chăn ở Lào, Philippines đã thúc đẩy các đối tác đưa vụ hải cảnh Trung Quốc gây hấn tại khu vực gần bãi cỏ mây ở Biển Đông hồi giữa tháng 6 vào thông cáo chung của khối, dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai.
Theo một nhà ngoại giao cao cấp của một quốc gia Đông Nam Á xin ẩn danh, đã tham gia vào các cuộc đàm phán kín, thì Campuchia và Lào, hai quốc gia thân Trung Quốc, đã phản đối đề xuất của Philippines. Philippines đã chỉ trích khối ASEAN đã thiếu ủng hộ Manila trong các tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Theo AP, một số thành viên ASEAN lo ngại các tranh chấp với Trung Quốc có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp khiến xung đột bùng phát. Ngoại trưởng Indonesia Getno Marsudi trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh là, xin trích, một bước đi sai lầm ở Biển Đông có thể biến một đám cháy nhỏ thành một cơn bão lửa khủng khiếp, hết lời dẫn. Trong phiên khai mạc ngày hôm qua, tất cả các thành viên ASEAN đều nhấn mạnh điều quan trọng là không để bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp các ngoại trưởng ASEAN và đã ca ngợi việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và Đông Nam Á. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến dự hội nghị vào ngày mai, dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc. Bên lề hội nghị ASEAN ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Theo AFP, hai bên cam kết phối hợp để chống lại các nỗ lực can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Đông Nam Á. Có mặt tại hội nghị, Ngoại trưởng ASEAN mở rộng, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell đã thúc giục các ngoại trưởng ASEAN không nên bỏ qua cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, bởi vì dù có vẻ xa vời với ASEAN, nhưng các hậu quả của cuộc chiến này cũng sẽ ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.
Theo hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua, thì Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự C-130 Hawker cho Hà Nội trong năm nay. Đây được xem là thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi Hà Nội công khai ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp cho quốc phòng, vốn phụ thuộc vào các thiết bị của Nga từ nhiều thập niên qua.
Reuters trích dẫn nguồn tin thân cận với chính phủ hai nước, cho biết Hoa Kỳ có thể đề nghị hỗ trợ tài chính lên tới hàng chục triệu đô la cho Hà Nội, như một phần của thương vụ để Việt Nam có thể chi trả cho việc bảo trì cũng như các chi phí khác. C-130 Hawker của hãng Lockheed Martin có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các thiết bị khác, sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại Biển Đông. Các nguồn tin nói trên không cho biết tổng chi phí của thỏa thuận lần này, cũng như số lượng máy bay đang được thảo luận. Cả Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Việt Nam đều từ chối bình luận. Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc đàm phán về việc cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ, Việt Nam đã diễn ra trong nhiều tháng, từ trước khi có những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo Việt Nam. Các cuộc thảo luận này cũng cho thấy nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc gia tăng ảnh hưởng với Hà Nội và các quốc gia khác trong khu vực. Hãng tin Reuters còn cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang xem xét các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về loại máy bay này không có nhiều tiến triển, do Hà Nội lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là với Trung Quốc.
Quân đội Mỹ đang xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền Bắc nước Úc nhằm giúp họ triển khai lực lượng ở Biển Đông nếu xảy ra khủng hoảng với Trung Quốc. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng ngày hôm nay sau khi nghiên cứu nhiều tài liệu và phỏng vấn một số quan chức quốc phòng Mỹ và Úc.
Hải quân Hoa Kỳ có lực lượng đồn trú luân chuyển 6 tháng một lần ở quân cảng Darwin. Cách cảng này hơn 300 cây số về phía nam là căn cứ không quân Tin Đàn, nơi đồn trú tạm thời của máy bay Mỹ. Dựa vào kết quả phân tích các văn bản đấu thầu, hãng tin Anh cho biết nhiều công trình được Mỹ âm thầm xây dựng tại hai căn cứ này để hỗ trợ máy bay ném bom B-52, chiến đấu cơ tàng hình F-22, máy bay tiếp nhiên liệu. Các dự án theo dự kiến sẽ được thi công trong năm nay và năm tới sẽ biến miền Bắc Úc thành địa điểm nước ngoài được Không quân và Hải quân Hoa Kỳ đầu tư xây dựng nhiều nhất. Úc trở thành nước có vị trí quan trọng trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lựa chọn này là điều dễ hiểu, theo Đại tá Brian Mulvihill, chỉ huy lực lượng luân phiên Hải quân Mỹ, bởi vì nếu nhìn vào vị trí của miền Bắc Úc, đặc biệt là cảng Darwin, thì khu vực này nằm gần Philippines hơn cả thủ đô Canberra ở bờ đông nước Úc. Việc củng cố căn cứ nói trên là nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm phân bổ lực lượng ra khắp khu vực, chứ không chỉ tập trung tại những căn cứ truyền thống ở Thái Bình Dương như quần đảo Guam và Okinawa nước Nhật để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.
Anh, Mỹ, Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên thực hiện chiến dịch gián điệp mạng. Ngày hôm qua, cơ quan an ninh ba nước này cho biết mục tiêu của Bình Nhưỡng là nhằm phục vụ các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Theo Trung tâm An ninh mạng Quốc Vương quốc Anh, những cuộc tấn công này do nhóm tin tặc có tên Andarian thực hiện trên khắp thế giới nhằm đánh cắp thông tin kỹ thuật nhạy cảm và bí mật. Mục tiêu chủ yếu mà nhóm này nhắm đến là các thực thể trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, hạt nhân và kỹ thuật, để có được thông tin về hợp đồng, thiết kế và dự án. Theo AFP, nhóm này đã khai thác các lỗ hổng trong phần mềm để khởi động các cuộc tấn công mạng, bao gồm các phần mềm độc hại và lừa đảo, nhằm truy cập vào hệ thống dữ liệu và thông tin. Ngoài ra, nhóm này cũng nhắm tới các tổ chức trong lĩnh vực y tế và năng lượng, nhưng ở cấp độ thấp hơn. Về phần mình, cơ quan an ninh mạng Hoa Kỳ nhấn mạnh các hoạt động của nhóm này nhằm thúc đẩy chương trình cũng như tham vọng quân sự và hạt nhân của chế độ Bắc Triều Tiên. Và đây sẽ là một mối đe dọa cho công nghiệp của nhiều nước. Mối đe dọa dai dẳng này sẽ còn tiếp tục mở rộng trong tương lai, đặc biệt là từ các quốc gia như Nhật Bản và Ấn Độ. Do vậy, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã kêu gọi các doanh nghiệp và các quốc gia tiếp tục cảnh giác và tăng cường bảo vệ hệ thống mạng trước hoạt động của các tổ chức do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ. Cùng lúc đó, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với một công dân Bắc Triều Tiên bị tình nghi là thành viên của Andarian. Nhân vật này bị truy tố vì nghi ngờ thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm chiếm đoạt tiền từ các bệnh viện ở Hoa Kỳ.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gần như chắc chắn sẽ được Đảng Dân Chủ chỉ định thay thế ứng cử viên Joe Biden để tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Trên mạng X ngày hôm qua, bà Kamala Harris cho biết là sẵn sàng tranh luận với ông Donald Trump như dự kiến vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, ứng cử viên Cộng Hòa gián tiếp từ chối khi cho rằng chưa đúng lúc. Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho biết là hiện giờ không phải là lúc lên bất kỳ chương trình gì với Harris vì Đảng Dân Chủ rất có thể thay đổi ý kiến từ trong nguyên văn. Ngụ ý chế giễu quyết định rút lui khỏi cuộc đua của ông Joe Biden và bà Kamala Harris chưa được Đảng Dân Chủ chính thức đề cử. Ông Donald Trump cũng đặt một số điều kiện cho cuộc tranh luận tới nếu có, trong đó có việc chọn kênh truyền hình khác vì đài ABC không phù hợp với ông. Cùng với sự ủng hộ của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama được đăng trong một đoạn video ngày hôm qua, bà Kamala Harris gần như là ứng viên chính thức của Đảng Dân Chủ. Video clip vận động tranh cử đầu tiên của bà cũng vừa được công bố, sử dụng ca khúc Freedom của Beyoncé làm nhạc nền. Thông tin viên RFI Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm.
We choose freedom.
Chúng ta chọn tự do và Beyoncé. Tự do là tên bài hát của nữ hoàng nhạc R&B, không chỉ xuất hiện trong video vận động tranh cử mà còn được sử dụng trong mỗi lần Kamala Harris xuất hiện trước công chúng. Tự do có nghĩa là được tự do không phải chịu bạo lực vũ trang, tự do được quyết định về chính cơ thể của mình. Kamala Harris liệt kê hết những chủ đề tranh cử của bà, chống nạn nghèo đói ở trẻ em, bảo đảm cho mọi người tiếp cận được chăm sóc sức khỏe và vì một đất nước mà không ai được quyền đứng trên pháp luật. Đây chính là lời công kích trực tiếp của một cựu công tố viên California nhằm vào ông Donald Trump. Bà cũng cho biết sẵn sàng tranh luận với đối thủ Đảng Cộng Hòa. Lựa chọn của đối thủ được bà đánh giá là lựa chọn của sự hỗn loạn, nỗi sợ hãi và thù hận. Rất nhiều phát biểu được lặp lại mỗi lần bà xuất hiện, cho đến giờ luôn được công chúng hưởng ứng.
Washington,
về lĩnh vực môi trường, một con tàu Philippines chở 1,4 triệu lít dầu mazut đã bị chìm từ ngày hôm qua ở vùng vịnh Manila. Lực lượng tuần duyên nước này đang nỗ lực để tránh một thảm họa môi trường.
Theo AFP, trả lời họp báo, người phát ngôn tuần duyên Philippines chuẩn đô đốc Armando Balilo cho biết là lực lượng này đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dầu tràn ra ngoài. Theo ông, nếu toàn bộ dầu trong tàu Terra Nova tràn ra, đây sẽ là nạn thủy triều đen lớn nhất trong lịch sử Philippines. Sáng hôm nay, tuần duyên Philippines thông báo là lượng dầu tràn đang được khống chế, chỉ có dầu được sử dụng để chạy máy bị lọt ra ngoài, còn toàn bộ lượng dầu trong bồn chứa vẫn còn nguyên. Tuần duyên Philippines đã triển khai hàng rào phao nổi để sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Một khi thời tiết ổn định trở lại, tuần duyên Philippines sẽ xem xét khả năng hút dầu ra khỏi bồn chứa với thời hạn ước tính trong vòng 7 ngày. Con tàu bị chìm tại khu vực cách thành phố Lima, vịnh Manila khoảng 7 cây số, lượng dầu thoát ra ngoài trải dài trên biển khoảng 3,7 cây số. Vụ đắm tàu xảy ra đúng lúc khu vực này đang hứng chịu cơn bão Gai Mi. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace cảnh báo là chủ tàu sẽ phải trả phí tổn cho các thiệt hại môi trường và đền bù cho cư dân địa phương.
Sau đây là một số thông tin khác. Các đồng minh phương Tây đồng loạt thông báo viện trợ cho Ukraine. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết sẽ giao cho quân đội Ukraine 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Cùng lúc đó, Ủy viên Kinh tế châu Âu thông báo nhóm G7 có thể sẽ đạt được một thỏa thuận khung về khoản vay đặc biệt trị giá 50 tỷ đô la, được thanh toán bằng lợi nhuận của khoảng 300 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng cho biết có thể sẽ gửi thêm số vũ khí trị giá 2 tỷ đô la để bù lại những sai sót trong việc hoạch toán giá trị vũ khí gửi tới Ukraine trước đó.
Ngân hàng Trung ương Nga hôm nay thông báo sẽ nâng lãi suất chỉ đạo lên hơn 2% nữa để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng mạnh, đến hơn 8% vào tháng 6 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, gấp đôi so với mức dự kiến và là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái.
Bão Gemi đổ bộ vào Trung Quốc khiến 300.000 người phải sơ tán. Sau khi qua Đài Loan và Philippines, bão tiếp tục di chuyển và đổ bộ vào các tỉnh miền Đông và miền Nam Trung Quốc với sức gió lên tới 190 km/h. Chính quyền nhiều thành phố đã phát động báo động đỏ. Các trường học, các chợ và các dịch vụ công cộng bị đóng cửa, nhiều tuyến đường sắt bị ảnh hưởng do bão.
Tổng thống Mỹ kêu gọi Thủ tướng Israel đúc kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ngày hôm qua, ông Benjamin Netanyahu đã được Tổng thống Joe Biden tiếp ở Nhà Trắng. Nguyên thủ Mỹ cho biết là cần khẩn trương bổ sung những thiếu sót còn lại và đúc kết thỏa thuận ngay khi có thể để đưa các con tin về nhà và chấm dứt lâu dài cuộc chiến ở Gaza. Thủ tướng Israel cũng gặp Phó Tổng thống Kamala Harris, trái với nguyên thủ Mỹ, bà cho biết là sẽ không im lặng trước những thống khổ của người dân ở Gaza và hối thúc Thủ tướng Israel ký thỏa thuận ngừng bắn.
Hỏa hoạn tại Canada và Mỹ gây nhiều thiệt hại. Chính quyền thành phố Jasper, Canada thông báo từ 30 đến 50% thành phố đã bị phá hủy. Ngoài ra, trong khi đó tại Mỹ, một vụ cố ý phóng hỏa cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Chủ đề ngày hôm nay, Thế vận hội 2024 là một cơ hội để Paris thay đổi hình ảnh chưa đẹp trong mắt du khách. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kính thưa quý vị, theo như nhà quan sát, thủ đô nước Pháp lâu nay không được mấy tiếng tốt trong việc đón tiếp du khách. Từ 10 năm trở lại đây, đã có nhiều nỗ lực để giúp thay đổi tình hình. Thế vận hội là dịp để ngành du lịch gia tăng nỗ lực. Trong thời gian Thế vận hội, du khách đến Paris sẽ tăng vọt, riêng du khách nước ngoài dự kiến sẽ có khoảng 1,5 triệu. Du lịch ước tính chiếm khoảng 1/3 tổng số các nguồn thu. Như vậy, thành công về du lịch là một phần quan trọng của thành công của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Các thách thức là rất lớn, hàng loạt cản trở đe dọa thành công của ngành du lịch Paris, từ thái độ có phần kể cả của người phục vụ, trình độ tiếng Anh yếu hay mức độ phức tạp của hệ thống giao thông Paris, giá cả tại nhiều nhà hàng gần các trung tâm du lịch đắt hơn nhiều so với chất lượng hàng, vân vân. Chưa nói đến nhược điểm lớn hơn hay được nhắc đến là việc du khách nước ngoài thường là nạn nhân hàng đầu của nạn trộm cắp. Theo một báo cáo của Nghị viện, hồi 2019, khách nước ngoài chiếm đến 23% số nạn nhân của các vụ đánh cắp nơi công cộng, bao gồm cả giật đồ, có kèm việc hành hung hay không. Tuy nhiên, nhìn chung theo nhà quan sát, tình hình đã có chiều hướng cải thiện trong những năm gần đây. Theo nhà báo Mỹ Tamita, sống tại thủ đô, thì tình hình thực sự tồi tệ vào đầu những năm 2000. Thay đổi đáng kể từ đại dịch COVID-19 khi bản thân giới kinh doanh hiểu rằng phải thay đổi cách ứng xử với du khách. Một thăm dò châu Âu tiến hành 2 năm một lần theo đơn đặt hàng của Travensa cho thấy tình hình dần dần được cải thiện với việc chỉ số hài lòng chung của du khách tăng dần theo năm tháng. Các vấn đề nóng như hướng dẫn về giao thông công cộng không thuận tiện hay nạn taxi bị bắt chẹt đã giảm nhiều. Một thế hệ mới nhân viên nhà hàng, tiếp tân, người bán hàng này đã trở nên thành thạo tiếng Anh hơn. Việc các cơ sở tham quan du lịch hạn chế số lượng du khách để cải thiện chất lượng phục vụ cũng là điều mang lại hình ảnh tốt. Ví dụ như Bảo tàng Louvre, kể từ tháng 6 năm 2022, quy định đón tiếp hàng ngày tối đa là 30.000 du khách để tránh tình trạng quá tải trong những năm 2018-2019. Theo ông Christophe Declou, Giám đốc Hội đồng ngành du lịch vùng Île-de-France, thì việc thiết lập chế độ kiểm tra bất thường các cơ sở du lịch cũng là một tác nhân quan trọng giúp cải thiện chất lượng phục vụ. Sau vụ khủng bố 13 tháng 11 năm 2015, khiến số lượng du khách đột ngột giảm mạnh, kể từ năm 2016, cơ quan quản lý này đã được phép bất ngờ kiểm tra các cơ sở. Cơ quan này cũng kiểm tra nhiều thăm dò thái độ của công chúng tại các nhà ga, đường sắt, sân bay, bến xe. Kết quả cho thấy tỷ lệ khách du lịch hài lòng với thời gian nghỉ tại thủ đô gia tăng. Tỷ lệ người Mỹ hài lòng là cao nhất, trong lúc dân Canada, dân Ý và chính người Pháp ít hài lòng nhất. Tuy nhiên, nhìn chung, cảm nhận hài lòng của du khách với thủ đô Paris vẫn xếp dưới mức trung bình của châu Âu, theo thăm dò của Travensa. Ít hài lòng về việc phải trả nhiều tiền hơn so với chất lượng phục vụ, và đặc biệt là vấn đề nhân viên ngành du lịch tại thủ đô nước Pháp thiếu nhạy cảm với những khác biệt văn hóa của du khách. Nhà báo Tamita nêu ví dụ về việc người Mỹ vốn quen với việc khách hàng là thượng đế, chờ đợi nhân viên du lịch luôn nở nụ cười tươi, sẽ có thể dễ bị thất vọng tại Pháp hơn là khách hàng các xứ khác. Để khắc phục vấn đề lớn này, trước thêm Thế vận hội, cơ quan Alliance France Tourisme đã triển khai một hướng dẫn miễn phí trên mạng về thái độ hiếu khách kiểu Pháp để đào tạo các nhân viên nhà hàng, cảnh sát hay nhân viên tiếp tân khách sạn gắn liền với những đặc điểm đặc thù của bối cảnh Thế vận hội. Tính cho đến một ngày trước khai mạc Thế vận hội đã có 100.000 lượt người tham khảo hướng dẫn về thái độ hiếu khách kiểu Pháp. Atout France, cơ quan quốc gia chuyên trách thúc đẩy du lịch trước dịp Thế vận hội, cũng tung ra khoảng 50 video nhằm hướng dẫn một cách cụ thể cho các nhân viên ngành du lịch về những mẹo ứng xử thích hợp với thói quen của du khách mỗi nước. Ví dụ như, người Mỹ ưa dùng nước đá, người Quebec thích nói chuyện thân mật với ngôi thứ hai số ít, ngay cả với người lạ. Người Trung Quốc thích đúng giờ và thường có kế hoạch đi lại thăm thú dồn dập, thích ở phòng số 8 hay số 6, được coi là con số may mắn. Tránh nói chuyện chính trị với người Anh, tránh nhắc đến việc bị loại khỏi giải vô địch bóng đá với du khách Ý cũng là những điều nhân viên du lịch Paris được gợi ý. Kỳ Thế vận hội 2 tuần lễ tới sẽ là dịp để khách ngành du lịch Paris tiếp nối các nỗ lực cải thiện hình ảnh để Paris tiếp tục có thể tự hào là địa điểm hấp dẫn du khách hàng đầu thế giới, bảo vệ danh hiệu thành phố hấp dẫn nhất thế giới theo xếp hạng của Euromonitor.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 của Thanh Hà. Nói về Pháp phá lệ với một lễ hội đường phố tổ chức trên sông Sen. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự, Nga, Bắc Triều Tiên nâng cấp quan hệ, Trung Quốc vừa mừng vừa lo. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thùy Dương giới thiệu 4 địa điểm biểu tượng của Paris kết nối văn hóa lịch sử với Thế vận hội 2024.
Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 7 năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử Olympic hiện đại, lễ khai mạc Thế vận hội được tổ chức bên ngoài sân vận động. Olympic Paris 2024 cũng là Thế vận hội đầu tiên có những hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức tại các công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng. Trong số đó, phải kể đến Đại điện Grand Palais, Quảng trường Concorde, khu vực quanh chân tháp Eiffel và Cung điện Versailles.
Cung điện lớn Grand Palais, nơi diễn ra các môn đấu kiếm và taekwondo.
Cung điện lớn Grand Palais cũng là nơi từng diễn ra giải vô địch đấu kiếm thế giới năm 2010. Theo hãng tin Pháp AFP, tòa nhà được xây bằng đá, kính và 6.000 tấn thép nhân triển lãm toàn cầu năm 1900. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đua ngựa từ năm 1901 đến năm 1957. Năm cuối đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Élysées, cách sông Seine một đoạn ngắn, Grand Palais còn nổi tiếng với các cuộc triển lãm nghệ thuật, triển lãm xe hơi, chương trình biểu diễn, sân khấu thời trang hay lễ hội ẩm thực, v.v. Mỗi năm thu hút khoảng 2 triệu du khách. Về hội họa, Grand Palais gắn liền với trường phái dã thú, Fauvisme, nhưng có thời Grand Palais đã trở thành nơi đặt bệnh viện quân y, đó là vào thời đệ nhất thế chiến. Đến đệ nhị thế chiến, Grand Palais bị Đức Quốc xã trưng dụng làm kho chứa các phương tiện quân sự, rồi sau đó là địa điểm tổ chức hai cuộc triển lãm tuyên truyền của Đức Quốc xã. Đến cuộc giải phóng Paris vào tháng 8 năm 1944, cuộc giao tranh giữa các cảnh sát cố thủ trong tòa nhà và lính Đức đã gây ra một vụ hỏa hoạn dữ dội. Sống sót sau hai cuộc thế chiến, tòa nhà lại bị kiến trúc sư nhà lý luận hiện đại Le Corbusier dọa phá hủy vào những năm 1960 để xây một bảo tàng nghệ thuật thế kỷ 20, nhưng không được sự đồng ý của Bộ trưởng Văn hóa khi đó là André Malraux. Gian giữa của Grand Palais đã được xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1975. Đến năm 2000 thì có văn bản mới quy định toàn bộ tòa nhà được bảo tồn.
Quảng trường Concorde và các môn thể thao đô thị.
Concorde, một quảng trường biểu tượng với cột đá Obelisk có từ thế kỷ 13 trước công nguyên, sẽ mang diện mạo trẻ trung tại Thế vận hội Olympic Paris với các cuộc thi thể thao đô thị, đó là đua xe đạp tự do BMX, trượt ván, điệu nhảy đường phố Breaking Dance và bóng rổ 3x3. Quảng trường lớn nhất ở Paris nằm giữa đại lộ Champs-Élysées và vườn Tuileries, được dựng lên để vinh danh vua Louis XV và gọi là quảng trường cách mạng 3 năm sau cuộc cách mạng năm 1700. 1989. Quảng trường này trở thành một trong những địa điểm chính tổ chức các vụ hành quyết công khai. Hơn 1.000 người đã bị chém đầu ở đó, trong đó có vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Sau thời kỳ đại khủng bố Terreur, cái tên Concorde, tức là hòa hợp, được chọn để đánh dấu sự hòa giải. Ngay cạnh quảng trường Concorde là khách sạn Crillon, nhiều vị vua, chức sắc nước ngoài và các nhân vật nổi tiếng từng lưu tại nơi này. Hiệp ước của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, đã được ký kết ở khách sạn Crillon vào năm 1919. Từ ban công khách sạn, đội tuyển bóng đá Pháp đã dương cao cúp vô địch thế giới trước công chúng hồi năm 1998, cũng như trước cúp vô địch châu Âu 2 năm sau đó.
Khu vực quanh tháp Eiffel, những kỳ tích từ quá khứ đến tương lai.
Các cuộc thi xe đạp và đi bộ 20 km sẽ xuất phát từ quảng trường Trocadéro, gần điện Chaillot, vốn được xây dựng cho triển lãm toàn cầu năm 1939. Chính tại điện Chaillot, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1948. Ở lối vào quảng trường tự do và nhân quyền, nằm giữa hai cánh của điện Chaillot, có khắc điều 1 của bản tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân năm 1789. Con người được sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi. Quảng trường trên cao và những khu vườn dốc thoải thoải kéo đến gần cầu Iéna, sát chân tháp Eiffel, từ lâu nay đã trở nên quen thuộc với những tín đồ của môn trượt patin và trượt ván. Champ de Mars, nối từ tháp Eiffel đến trường quân sự École Militaire, sẽ là nơi diễn ra các cuộc đấu vật judo cho các vận động viên Olympic và môn judo cho người khuyết tật và môn bóng bầu dục trên xe lăn ở đấu trường Arena. Champ de Mars vốn là một khu vườn công cộng lớn, thường là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc miễn phí ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Được dựng ngoài trời, Stade de Tour de France, sân vận động tháp Eiffel, sẽ được dành cho các cuộc thi đấu bóng chuyền bãi biển và bóng đá dành cho người khiếm thị. Được Gustave Eiffel xây dựng cho triển lãm toàn cầu năm 1889, tòa tháp cao 330 mét, biểu tượng của Paris và nước Pháp, là một trong những công trình nổi tiếng nhất thế giới. Tháp Eiffel năm 2023 đã đón 6,3 triệu du khách và cũng không xa lạ gì với các kỷ lục thể thao. Chẳng hạn như vận động viên người Pháp Anouk Garnier đã phá kỷ lục thế giới môn leo dây vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, khi leo lên tầng 2 của tháp ở độ cao 110 mét. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1984, phi công người Mỹ Robert Moriarty đã lái phi cơ Beechcraft Bonanza bay qua giữa hai bên chân tháp Eiffel chỉ để cho vui. Đến năm 1989, vận động viên DJ Philippe Petit đã đi 700 mét trên sợi dây nối từ điện Chaillot tới tháp Eiffel.
Cung điện Versailles, đua ngựa trong khung cảnh hoàng gia.
Một điểm đến được du khách yêu thích, biểu tượng của chế độ quân chủ huy hoàng, xa hoa và những cuộc gặp ngoại giao cao cấp. Cung điện Versailles trở thành nơi tranh tài của các vận động viên môn đua ngựa tại Olympic và Paralympic Paris 2024. Nhìn lại lịch sử, từ một nhà nghỉ dành cho các cuộc đi săn hồi năm 1623, cung điện Versailles nay có đến 830 ha vườn, 2.300 phòng, năm 2023 có tới 8,1 triệu khách tham quan, 77% là người nước ngoài. Cung điện Versailles là nơi được thăm nhiều thứ ba ở Pháp, chỉ sau công viên giải trí Disneyland Paris và bảo tàng Louvre. Phòng gương của cung điện Versailles đã chứng kiến sự hiện diện của nhiều vị vua và nữ hoàng, các Shah tức là vua của Iran, lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev hay các tổng thống Mỹ Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin, v.v. Hiệp ước Versailles cũng được ký kết tại đây năm 1919, chấm dứt xung đột giữa phe đồng minh và Đức Quốc xã. Và cũng chính tại phòng hội nghị của cung điện Versailles, hồi tháng 3 vừa qua, Quốc hội Lưỡng viện Pháp đã thông qua việc gây quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp, đưa nước Pháp thành quốc gia đầu tiên xem quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ là quyền hiến định.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp đón 110 lãnh đạo thế giới đến dự lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Căng thẳng Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông, một trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Anh, Mỹ, Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên thực hiện chiến dịch gián điệp mạng. Mỗi ngày một sự kiện, Thế vận hội 2024 là cơ hội để Paris thay đổi hình ảnh chưa đẹp trong mắt du khách. Theo dòng thời sự, bốn địa điểm biểu tượng của Paris kết nối văn hóa lịch sử với thế vận hội. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Hôm nay là ngày được cả nước Pháp cũng như người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới mong đợi với lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 diễn ra trên sông Seine giữa thủ đô Paris. Vì thế, các báo Pháp ra ngày hôm nay đều dành trang nhất cũng như rất nhiều bài viết để chào đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Có thể thấy các từ lễ hội, thế vận hội, lễ khai mạc và hình ảnh năm vòng tròn biểu trưng của phong trào Olympic, các vận động viên trên nền các công trình kiến trúc nổi tiếng của Paris phủ kín trang bìa các tờ báo. Tối nay, cả thế giới hướng về thủ đô Paris của nước Pháp để được chứng kiến những màn trình diễn ngoạn mục chưa từng có kéo dài trong 4 giờ đồng hồ trên sông Seine của hơn 10.000 vận động viên và nghệ sĩ. Lễ khai mạc sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử Olympic hiện đại. Tựa lớn của nhật báo Le Figaro, hãy để ngày hội bắt đầu. Le Figaro nhấn mạnh một lễ khai mạc để ghi dấu ấn lịch sử. Bài xã luận của tờ báo có tiêu đề Paris trên thế giới viết: tối thứ sáu này cả thế giới hướng về Paris. Một ngày hội tuyệt vời, một buổi biểu diễn chưa ai từng được thấy trải dài trên hơn 6 km. Bối cảnh là một thành phố, sân khấu là một dòng sông với 10.500 diễn viên và vận động viên đến từ năm châu lục. Tối nay Paris sẽ phải đẹp nhất như trong mơ.
Để bảo đảm Thế vận hội Paris diễn ra đúng trong cái không khí lễ hội thực sự, Le Figaro cho biết là chính phủ Pháp đã huy động một lực lượng và phương tiện an ninh ngoại cỡ.
Tờ báo cho biết tổng cộng có tới 45.000 cảnh sát và hiến binh, 9.000 lính cứu hỏa, 10.000 quân nhân tăng cường để bảo đảm an ninh cho cuộc tập hợp toàn cầu này, và cũng không nên quên 1.750 cảnh sát đến từ 44 quốc gia trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, tất cả được điều hành từ một bộ tổng tham mưu giống như mô hình của NATO. Việc tổ chức và hậu cần khổng lồ này là công việc được lên kế hoạch từ hơn 2 năm qua, Le Figaro mô tả. Những con đường vắng với hàng rào cao, đội tuần tra vũ trang ở khắp các ngã tư, xuồng cao tốc hoạt động hối hả trên sông Seine, tiếng còi cảnh sát và tiếng gầm rú của trực thăng giám sát trên bầu trời. Trước lễ khai mạc Thế vận hội, một bầu không khí khác lạ bao trùm trung tâm Paris. Chưa bao giờ kể từ ngày Paris giải phóng và có lẽ là thậm chí cả trước đó, thủ đô của nước Pháp lại là nơi triển khai lực lượng thực thi pháp luật hùng hậu đến như vậy. Cũng liên quan đến vấn đề bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội khai mạc, nhật báo Libération có bài Phòng không, lễ khai mạc trên mặt nước, thách thức trên bầu trời. Đài báo cho hay Trung tâm Quốc gia về các hoạt động trên không, đóng gần Lyon, bộ phận bảo vệ bầu trời của nước Pháp, được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là bảo vệ vùng trời cho Paris tối nay. Trong suốt nhiều tháng qua, lực lượng đã tập luyện mọi tình huống để có thể bảo đảm an toàn cho ngày lễ hội. Bắt đầu từ 18:30 tối nay, chính quyền ban hành vùng cấm bay tạm thời cho đến hết lễ khai mạc trong bán kính 150 km xung quanh thủ đô Paris. Trong thời gian đó, toàn bộ các hoạt động của các sân bay quốc tế Charles de Gaulle và Orly nằm kế bên Paris đều phải ngừng hoạt động. Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tựa lớn đơn giản: Paris là ngày hội, và tờ báo tập trung phản ánh những thách thức bảo vệ an ninh cho Thế vận hội. L'Echo cho biết từ hơn một năm nay, lực lượng cảnh sát Pháp đã chuẩn bị và luyện tập các phương án kịch bản bảo vệ an ninh chưa từng có. Theo L'Echo, lực lượng an ninh Pháp đề phòng từ xa đã tiến hành 1.000.000 cuộc điều tra hành chính để sàng lọc trong số những người tham gia vào Thế vận hội, từ các vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo, các tình nguyện viên và cả các nhân viên bảo vệ do các công ty tư nhân phụ trách. Kết quả là đã có hơn 4.000 người bị loại, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Jean Darmanin.
Về các cuộc thi đấu thể thao, phần cốt lõi của Thế vận hội, Le Figaro giới thiệu khung cảnh đặc biệt, độc đáo của kỳ Thế vận hội lần này.
Quảng trường Công Cóp, Grand Palais, Invalides, Champ-de-Mars và xa hơn nữa là Château de Versailles, làng Olympic ở Seine-Saint-Denis. Tất cả đã sẵn sàng. Thủ đô và vùng phụ cận của Paris đã biến thành sân vận động ngoài trời, mỗi nơi đều có những nét đẹp riêng để đón một kỳ Thế vận hội trong thành phố. Ngày Thế vận hội là tựa chính của nhật báo La Khoa. Tờ báo nhận định thủ đô Pháp giới thiệu với các vận động viên và khán giả trên toàn thế giới gương mặt đẹp nhất của mình mà không tiếc tiền của chi cho tổ chức và an ninh. Nhật báo Le Monde quan tâm nhiều đến bối cảnh địa chính trị với tựa lớn Paris 2024, kỳ Thế vận hội trên nền khủng hoảng chính trị. Le Monde cho biết Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 tại Paris diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị thế giới đầy bất chắc, tờ báo viết. Thế vận hội này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị đặc biệt hỗn loạn và khó lường, được đánh dấu bằng các cuộc xung đột gây thiệt hại nặng nề cho dân thường, đặc biệt là ở Gaza, và chiến tranh đã quay trở lại châu Âu với cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine của Nga, và bởi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và nguy hiểm giữa các cường quốc. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này càng làm tăng thêm tình trạng bất ổn với khả năng Donald Trump của Đảng Cộng Hòa sẽ trở lại Nhà Trắng. Bản thân nước Pháp cũng đón sự kiện lịch sử này trong bối cảnh chính trị nội bộ bị xáo trộn, đặc biệt là từ sau kỳ bầu cử quốc hội trước thời hạn. Nhưng theo Le Monde, chính quyền Pháp hy vọng Thế vận hội là dịp để tạm thời gác sang một bên của khủng hoảng chính trị hiện nay.
Nhân ngày của Thế vận hội, trang kinh tế, nhật báo Le Figaro đăng một chuyện không mấy vui vẻ, có tiêu đề "Những nhà vô địch Cuba bán huy chương để ăn".
Tờ báo cho biết hôm 18 tháng 7 vừa qua, công ty LL Ocean của Mỹ đã bán đấu giá một tấm huy chương vàng Olympic Sydney 2000 môn taekwondo với giá hơn 51.000 đô la Mỹ. Người bán là nhà vô địch Cuba, chủ sở hữu tấm huy chương Angel Valodia Matos. Cũng tại cuộc bán đấu giá này, một tấm huy chương bạc khác của vận động viên môn vật tự do Cuba Yasemani Lugo được trao tại Olympic Rio 2016 cũng đã bán được với giá 26.000 đô la. Kỷ lục thuộc về nhà vô địch quyền Anh Cuba Ronien Iglesias tại Thế vận hội London 2012 đã bán tấm huy chương của mình với giá 83.000 đô la. Le Figaro cho biết, nếu nhiều vận động viên trong số này chia tay với danh hiệu của họ, đó là vì mức lương hàng tháng của nhà nước Cuba trả cho họ chỉ ở vào khoảng 15-25 đô la mỗi tháng. Nhà vô địch quyền Anh Olympic, người Cuba Mario Candelang nói với tạp chí Play of Magazine của Mỹ, "Tôi không hối hận vì đã bán huy chương Olympic CD 2000 của mình, vì tôi thấy mình đang trong hoàn cảnh nguy kịch. Tôi thực tế không có gì để ăn hoặc để chu cấp cho các con gái của mình. Nhưng có điều là những nhà vô địch khốn khổ đó không thể nhận được tiền bán huy chương vì do lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba, công ty Ocean không được phép chuyển ngân đến một tài khoản ngân hàng của một người Cuba dù đó là nhà vô địch Olympic".
Bên cạnh sự kiện lớn là lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, các tờ báo của Pháp trong ngày vẫn dành nhiều bài phản ánh thời sự ở trong nước và quốc tế.
Le Monde đặc biệt chú ý tới chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với bài "Tại Washington, Netanyahu chia rẽ quốc hội Mỹ". Về tình hình thời sự tại Ukraine, Le Monde ghi nhận những khó khăn của quân đội Kiev trên chiến trường miền Đông với bài "Ukraine, quân đội Nga đang tiến". Các tướng lĩnh chỉ huy quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình đang hết sức khó khăn tại miền Đông. Quân đội Ukraine đang có xu hướng phải co cụm và thậm chí rút khỏi nhiều vị trí quan trọng. Le Monde có bài về chuyến công du của Ngoại trưởng Ukraine tới Bắc Kinh trong tuần này với nhận định đối mặt với Nga, Kiev đẩy mạnh tiếp xúc với Bắc Kinh. Tờ báo nhận thấy viễn cảnh Donald Trump trở lại nắm quyền ở Mỹ gây áp lực để Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình không như mong muốn đang khiến Kiev lo lắng. Chuyến đi được đánh giá là để thăm dò tìm kiếm sự ủng hộ, các điều kiện của Kiev chuẩn bị cho khả năng có thể sẽ phải ngồi vào bàn thương lượng với Nga, theo ý kiến của một số dân biểu Ukraine được Le Monde trích dẫn.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ, tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 do Thanh Hà thực hiện, về Pháp phá lệ với một lễ hội đường phố tổ chức trên sông Seine.
Trong lịch sử thể thao Olympic, lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức trên sông. Một số những công trình tiêu biểu nhất của Pháp trải dài trên 6 cây số dọc theo sông Seine trong buổi lễ khai mạc sẽ là lời mở đầu để chào đón hàng ngàn các vận động viên quốc tế và trên 1 tỷ khán giả toàn cầu qua đài truyền hình đến với Thế vận hội Paris 2024. Thưa quý thính giả, sau nhiều năm chuẩn bị, 19:30 tối nay sẽ bắt đầu lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Nước Pháp và thành phố Paris gửi tặng đến 300.000 khán giả tại chỗ và gần 2 tỷ khán giả toàn cầu một buổi trình diễn độc đáo, táo bạo chưa từng có trong lịch sử Olympic. Để vinh danh sự kiện thể thao diễn ra 4 năm một lần, Paris năm nay đã phá lệ không thu mình trong sân vận động vào giờ phút khai mạc, mà đưa thế giới đến tận giữa lòng thành phố. Khác với những buổi lễ khai mạc trước đây, lần đầu tiên chương trình mở ra với các vận động viên trên lộ trình 6 cây số với cây cầu Austerlitz ở phía đông thủ đô là điểm khởi hành. 7.500 vận động viên quốc tế trên 90 con tàu sẽ thả bước trên sông Sen. Theo truyền thống thì phái đoàn của Hy Lạp mở đầu đoàn diễu hành và nước Pháp trong cương vị chủ nhà sẽ khép lại cuộc tuần hành độc đáo ấy. Với tốc độ trung bình 8 cây số một giờ và trong vòng 40 phút, tất cả các phái đoàn lần lượt đi qua những công trình nổi tiếng nhất của kinh đô ánh sáng như nhà thờ Notre-Dame de Paris, bảo tàng Louvre, quảng trường Concorde, điện Grand Palais, điện Invalides và chuyến du thuyền sẽ kết thúc ở cầu Jena, ngay sát dưới chân biểu tượng của nước Pháp là ngọn tháp Eiffel. Ngay từ những phút đầu tiên, các vận động viên sẽ là những diễn viên chính và cũng chính họ sẽ khép lại chương trình lễ hội đêm nay. Trong mắt nữ vận động viên điền kinh người Pháp Marie-Josée Pérec, 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic và cô cũng đã từng được vinh dự dẫn đầu phái đoàn của Pháp nhân Thế vận hội Atlanta năm 1996, thì chưa một nơi nào, chưa một buổi lễ khai mạc nào dành cho các vận động viên những ưu ái như Paris lần này. Marie-Josée Pérec đã được mời quan sát lộ trình buổi lễ hôm nay, cô chia sẻ cảm nghĩ.
Thật thú vị không kém gì lúc tôi đoạt huy chương vàng, tất cả hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của tôi, tuyệt đẹp và quá hoành tráng. Khi được vinh dự rước cờ ở Thế vận hội Atlanta, tôi vui sướng và tràn ngập hạnh phúc, nhưng giờ phút đấy qua mau, chúng tôi chỉ được rước cờ một vòng quanh sân vận động. Lần này thì tại Paris, cả thế giới hướng nhìn về các vận động viên khi họ tuần hành trên sông trong vòng 40 phút từ cầu Austerlitz đến cầu Jena dưới chân tháp Eiffel. Đây là món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dâng tặng cho các nhà thể thao.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Paris Tony Estanguet, nguyên là vận động viên và vô địch Thế vận hội ở môn chèo thuyền, cũng đã bồi thêm.
Là một vận động viên, tôi đã từng dự nhiều kỳ Thế vận hội và tôi biết lễ khai mạc là một thời khắc khó quên, một thời điểm rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên mặt nước sông thay thế cho sân vận động, lần đầu tiên mà lễ khai mạc được tổ chức trên sông, mà đấy lại là dòng sông Sen. Chắc chắn các vận động viên đều muốn thời gian trôi chậm lại để có thể được thưởng thức lâu hơn một chút toàn cảnh và không khí lễ hội của Paris.
Một đặc điểm khác của Paris 2024 là lần đầu tiên ban tổ chức cố tình xen kẽ các màn trình diễn nghệ thuật vào giữa cuộc tuần hành của 206 phái đoàn quốc tế. Nước chủ nhà muốn kể lại với thế giới những gì đã đưa Paris đi vào lòng người, để Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, để thủ đô của nước Pháp trở thành điểm hẹn và cũng là nguồn sáng tác bất tận của biết bao nhiêu thế hệ các văn nghệ sĩ từ Nam Châu, thậm chí không ít người trong số ấy đã vĩnh viễn chọn Paris là nhà. Giám đốc nghệ thuật Thomas Joly, người đem những ý tưởng và phối hợp dàn dựng toàn bộ chương trình khai mạc tối nay, cho biết là khi được mời tham gia, anh đã rất hào hứng được sáng tác cho một sân khấu mà ở đó những kiến trúc cổ kính nhất của thành phố Paris sẽ là nền.
Lần đầu tiên lễ
khai mạc diễn ra bên ngoài sân vận động, phông nền là toàn cảnh của một thành phố tráng lệ như Paris. Đây là một ý tưởng rất độc đáo của ban tổ chức. Đối với tôi, về phương diện nghệ thuật, thì đây là quang cảnh đẹp nhất thế giới. Sân khấu của chúng ta là dòng sông Sen trữ tình. Tôi thật là may mắn được sáng tạo trên một phông nền tuyệt vời như vậy. Điều thú vị ở đây là khi mà chúng ta lấy toàn cảnh sông Sen làm nền cho buổi lễ, thì mỗi công trình kiến trúc của thành phố đều nói lên bề dày lịch sử của Pháp, của Paris. Bản sắc của Pháp, những gì tiêu biểu của Paris đã có sẵn ngay tại nơi này. Paris là thành phố của sự hòa đồng trong cuộc sống, một thành phố đã lớn mạnh nhờ những gì du nhập từ bên ngoài, cũng như sức thu hút và ảnh hưởng của Paris với phần còn lại của thế giới. Qui est faite à la fois des influences
du monde entier et qui influence aussi le monde entier. Là một tên tuổi lớn trong làng kịch nghệ sân khấu, Thomas Joly đã tận dụng tối đa những không gian của thủ đô Paris ở trên sông, trên cạn và cả trên bầu trời Paris để sáng tác. Trả lời báo chí quốc tế, giám đốc nghệ thuật chương trình lễ khai mạc Paris 2024 phát biểu bằng ngôn ngữ của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway, tác giả của cuốn Paris est une fête. Hội hè miên man đang thực sự nóng lòng giới thiệu với thế giới, với bạn bè về cái thành phố của tình yêu.
since 2 years about this ceremony, and I'm so impatient to share it with the world.
Chúng tôi đã chuẩn bị trong hơn 2 năm cho sự kiện này, và tôi rất nôn nóng được chia sẻ thành quả công việc của mình với thế giới. Tôi không được phép tiết lộ về những người tham dự, nhưng chương trình đêm khai mạc sẽ rất tuyệt vời, với rất nhiều nhân vật danh tiếng, gắn bó với Paris. Đây là hình ảnh của nước Pháp của một thành phố ngày hôm nay, nơi tất cả mọi người đều có quyền được sống, được yêu và được là chính mình.
Để dành cho khán giả những sự bất ngờ, như vừa nói thì ban tổ chức đã cố gắng tối đa giữ kín những thông tin về chương trình đêm nay. Thí dụ như, đến tận giờ phút này mọi người mới chỉ phỏng đoán là đài lửa Olympic Paris sẽ ngự tọa trong khuôn viên của vườn Tuileries, nhưng chưa biết là gương mặt nào trong làng thể thao của Pháp sẽ có cái vinh dự thắp sáng đài lửa Paris năm nay. Về chương trình nghệ thuật thì một bộ phim không lời để giới thiệu về nước Pháp với thế giới như truyền thống mỗi mùa Olympic, theo lời sử gia Patrick Boucheron, một trong những người được mời để cố vấn cho chương trình lễ khai mạc Paris 2024, giải thích rằng Paris năm nay tránh lên giọng dậy đời như ở Bắc Kinh 2008, khi mà ban tổ chức Trung Quốc đã phô trương với thế giới những trang sử oai hùng và đề cao cái lòng yêu nước của cả một dân tộc. Người Pháp vốn đã bị chê là quá tự tin và ngạo mạn, cho nên ban tổ chức thiên về cái ý tưởng Thế vận hội lần này cũng sẽ phải là cái dịp để nói với bạn bè Nam Châu rằng Paris có thể trở thành kinh đô ánh sáng cũng là nhờ đã du nhập và học hỏi rất nhiều ở những nền văn hóa từ các nước bạn chung quanh. Chính cái tinh thần cởi mở và sự hòa đồng ấy là nhựa sống của Paris, và từ xưa đến nay trong nhãn quan của không ít người trên thế giới, nước Pháp nói chung, Paris nói riêng luôn là biểu tượng của những hứa hẹn tự do, nơi mà mọi người có thể chung sống hài hòa.
Love, it makes you do crazy things.
Việc tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội trong thành phố là một bài toán táo bạo. Nó đã đặt ra 1001 những thách thức, cả về kỹ thuật, về an ninh đối với nước chủ nhà. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, cho đến tận những giờ phút cuối trước lễ khai mạc, còn rất nhiều những ẩn số mà chính ban tổ chức cũng chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là phải thích nghi với tình huống. Câu hỏi đầu tiên là đêm nay, trong hơn 3 giờ đồng hồ lễ hội, liệu rằng trời Paris có mưa hay không? Rồi lễ hội Paris 2024 có thành công hay không? Điều ấy còn tùy thuộc ít nhiều vào sức gió, vào ánh sáng tự nhiên của những buổi hoàng hôn khi trời trạng vạng tối ngả dần vào màu tím. Sau hơn 7 năm chuẩn bị, Ủy ban Thế vận hội Paris bắt buộc phải thành công trong buổi lễ đêm nay để Paris là một ngày lễ hội. Để có được đêm nay, nước Pháp đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, nhưng có lẽ một trong những hình ảnh mà Olympic Paris 2024 muốn nhắn gửi lần này, đó là với cái tinh thần đồng đội và tập thể thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về Nga, Bắc Triều Tiên nâng cấp quan hệ, Trung Quốc mừng nhiều hơn lo. Minh Anh thực hiện với sự tham gia của David Tertri, tiến sĩ địa lý, Viện Nghiên cứu Cao học Công giáo. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Nhân dịp này, đôi bên đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác. Phương Tây, kể cả Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng chuyến thăm Bình Nhưỡng của nguyên thủ Nga đặt Bắc Kinh vào thế khó xử, nhưng phần lớn giới học giả Trung Quốc nhận định rằng việc Nga và Bắc Triều Tiên tái lập liên minh là có lợi cho mục tiêu lớn của Bắc Kinh, đó là chống thế bá quyền của Mỹ. Theo trang The Diplomat ngày 3 tháng 7 năm 2024, điều duy nhất mà một bên là Mỹ cùng các đồng minh và bên kia là Trung Quốc đều đồng tình là chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài một ngày của Tổng thống Putin nhằm vực dậy mối liên minh bằng hữu xã hội chủ nghĩa có từ hàng thập kỷ giữa Bắc Triều Tiên và Nga, trước đó là Liên Xô, là cần thiết. Moscow hiện đang bị cô lập và suy yếu về mặt địa chính trị, hệ quả của cuộc chiến tổng lực mà Nga tiến hành tại Ukraine. Về điểm này, ông David Totri, tiến sĩ địa lý, viện nghiên cứu cao học công giáo, trong một cuộc trao đổi với RFI tiếng Việt, giải thích ít nhất có hai lý do để Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt hơn mối quan hệ đối tác.
La Corée du Nord, on sait, c'est un pays extrêmement fermé.
Như chúng ta đã biết, Bắc Triều Tiên là một quốc gia cực kỳ khép kín và đang hứng chịu các đòn trừng phạt quốc tế từ nhiều thập niên qua. Do vậy, nước này giờ hầu như trở nên vô cảm với các trừng phạt, nên nếu Bắc Triều Tiên có hợp tác với Nga đi chăng, điều đó cũng không có làm thay đổi gì nhiều cho đất nước. Bắc Triều Tiên chẳng còn sợ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bởi vì họ đã dưới các đòn trừng phạt. Đây là điểm thứ nhất. Điều thứ hai, Bắc Triều Tiên là một nước đã bị quân sự hóa rất cao và có khả năng sản xuất số lượng lớn vũ khí, nhất là đạn pháo. Tuy nhiên, dù rằng Nga sản xuất ra đạn pháo nhiều hơn của phương Tây, nhưng rõ ràng nước này muốn có thể sử dụng rất lớn đạn pháo để giành lợi thế ở Ukraine và sau đó có lẽ cũng để tái lập kho dự trữ của mình. Trong bối cảnh này, Nga đã xích lại gần Bắc Triều Tiên, và dĩ nhiên, các nước trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc theo dõi vụ việc với nỗi lo lắng, bởi vì họ e sợ rằng đáp lại, Nga sẽ hỗ trợ Bắc Triều Tiên trong một số lĩnh vực nhất định. Vì vậy, có một sự tái cân bằng quân sự trong vùng, hệ quả gián tiếp của cuộc chiến ở Ukraine.
Chỉ vài giờ sau khi Moscow và Bình Nhưỡng ký kết hiệp ước quốc phòng mới, Ngoại trưởng Antony Blinken qua trao đổi điện thoại với người đồng cấp Hàn Quốc đã lên án mối hợp tác quân sự ngày càng được củng cố giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Giới phân tích phương Tây thì e ngại rằng mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un và Vladimir Putin còn khuyến khích Bắc Triều Tiên thêm hung hăng. Trên tuần báo Kinh tế Anh, The Economist, chuyên gia Ankit Panda, quỹ Carnegie vì Hòa bình Thế giới, tóm lược rằng xin trích, đây là một cơ hội chiến lược lớn nhất cho Bắc Triều Tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nếu như phương Tây đặc biệt chú ý đến chuyến công du Bình Nhưỡng của nguyên thủ Nga, khi tỏ ra lo lắng về hợp tác quân sự giữa một nước Nga hiếu chiến và một Bắc Triều Tiên bất hảo, thì ngược lại, Trung Quốc lại có những phản ứng rất mềm mỏng, không tỏ ra quan ngại, nhưng cũng không hoan nghênh Hiệp ước Quốc phòng Nga-Triều. Làm thế nào giải thích cho phản ứng yếu ớt này của Trung Quốc trước việc Nga và Bắc Triều Tiên xích lại gần hơn với một hiệp ước quốc phòng mới có nguy cơ làm nghiêng cán cân quyền lực giữa ba nước độc tài?
Hãng tin Mỹ AP ngày 21 tháng 6 năm 2024 dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Victor Cha cho rằng đó có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa biết phải làm gì. Theo ông Cha, một số nhà phân tích ở Bắc Kinh có thể hoan nghênh quan hệ đối tác Nga-Triều, xem đấy như là cách để đẩy lùi thế thống trị của Mỹ, nhưng số khác cũng lấy làm lo lắng trước nguy cơ bất ổn do nước Nga gây ra, đưa xung đột ở châu Âu vào châu Á. Chính sách hướng đông của Nga buộc Trung Quốc phải cảnh giác rằng sự hiện diện ngày càng đông của Nga có khả năng gây ra bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Nhưng nhà nghiên cứu Hakman Ablakha trên trang The Diplomat lưu ý là để hiểu được thâm ý của Bắc Kinh về sự kiện này thì cần phải quan sát các phản ứng của các nhà phân tích trên khắp cả nước cùng với nhiều tổ chức tư vấn các khoa đại học ở Trung Quốc. Phần đông những số người này đều có phản ứng về việc ông Putin ủng hộ Bắc Triều Tiên ít nhất vì ba điểm.
Thứ nhất, thời điểm hoàn hảo của thượng đỉnh Kim Putin dựa vào các nguồn tin được loan truyền trên diễn đàn Sohu.com, nhà quan sát Atlaka nhận thấy ngày giờ cụ thể chuyến thăm Bình Nhưỡng dường như đã được Moscow tính toán với sự tham vấn của Bắc Kinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rút ngắn thời gian chuyến thăm xuống còn một ngày thay vì là hai khi đến Bình Nhưỡng lúc 3 giờ sáng mà không thông báo cho người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên. Nhiều nhà phân tích Trung Quốc cho rằng quyết định này của nguyên thủ Nga là nhằm tránh có những tác động bất lợi cho cuộc họp cấp cao ba bên Trung-Nhật-Hàn đang diễn ra và quan trọng hơn, theo quan điểm của Bắc Kinh, một vòng đàm phán song phương mới Seoul-Bắc Kinh, cuộc họp cấp thứ trưởng 2+2 đầu tiên về ngoại giao và an ninh cũng đang diễn ra cùng lúc tại Seoul. Do vậy, để giữ thể diện cho Kim Jong-un, Tổng thống Nga đã dừng chân đột xuất hơn 5 giờ đồng hồ ở Yakutsk, thủ đô Cộng hòa Sakha của Nga, để thị sát và trao đổi với người dân địa phương. Sự chậm trễ này cũng giúp Bắc Kinh tránh phải giải thích cho Seoul lý do Trung Quốc im lặng trước sự can dự của Nga cùng với Bắc Triều Tiên, gây nguy hiểm cho tình hình an ninh bán đảo, do việc ông Putin chỉ bắt đầu chuyến thăm sau khi hội nghị 2+2 kết thúc.
Thứ hai, Bắc Kinh cho rằng Nga và Bắc Triều Tiên siết chặt quan hệ mang lại nhiều lợi thế, đầu tiên hết là hiệp ước quân sự Nga-Triều khiến Mỹ lo ngại, thậm chí là sợ hãi, và do vậy, đối với nhiều nhà phân tích, việc Putin và Kim xích lại gần hơn là một sự lựa chọn hợp lý. Tiếp đến, việc Bình Nhưỡng cung cấp đạn dược cho Moscow có thể giúp Bắc Kinh giảm bớt một số hoạt động ngoại thương nhất định với Nga, và như vậy giúp cải thiện mối quan hệ Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu, do các nước liên Âu xem việc xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga là mối đe dọa lớn. Sau cùng, các nhà bình luận Trung Quốc đánh giá việc Bình Nhưỡng xuất khẩu đạn pháo cho Nga có thể giúp cải thiện sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, cuộc trao đổi Nga-Triều này sẽ làm cạn kiệt kho vũ khí của Triều Tiên, giúp cho nỗ lực của Bắc Kinh duy trì hòa bình và ổn định Đông Bắc Á.
Lý do thứ ba được nhiều nhà phân tích nhắc đến và cho rằng còn quan trọng hơn cả Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều Tiên, đó là thỏa thuận giữa ông Putin và Kim Jong-un về việc sớm xây dựng cây cầu xuyên biên giới bắc qua sông Đồ Môn. Điều này cho thấy Tổng thống Nga đã giữ lời hứa với đồng nhiệm Trung Quốc nhân cuộc họp thượng đỉnh hôm 16 tháng 5, cam kết đàm phán với Bắc Triều Tiên về cửa sông Đồ Môn. Trong quá khứ, Trung Quốc đã để mất khu vực Đông Bắc giáp với Nga, Bắc Triều Tiên và vùng biển Nhật Bản đã rơi vào tay đế quốc Nga sau Hiệp ước Bắc Kinh khi quân đội Anh và Pháp chiếm đóng Bắc Kinh năm 1860. Ngày nay, phần lãnh thổ nhỏ này cản trở Trung Quốc tiếp cận biển Nhật Bản. Từ nhiều thập niên qua, Trung Quốc không ngừng tìm cách thúc đẩy dự án xây cầu nối vùng Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc với sông Bôn Gu Dốc, Bắc Triều Tiên, nhưng bất thành. Do vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, tiến sĩ địa lý David Turkey, Viện Nghiên cứu Cao học Công giáo nhận định, việc ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un tăng cường quan hệ khó có thể làm tổn hại đến quan hệ Nga-Trung.
Il est bien évident que Moscou est très attentif au point de vue de Pékin.
Điều rõ ràng là Moscow rất chú ý đến quan điểm của Bắc Kinh, bởi vì dẫu sao đi chăng nữa, đây còn là một đối tác lớn, một đối tác chính của Nga và hiển nhiên, nước này không thể xa lánh Trung Quốc vào lúc này, đây không hoàn toàn là ý định của Nga. Vì vậy, Nga sẽ phải tỏ ra cẩn trọng và chú ý đến những gì có thể khiến Trung Quốc e ngại là sự việc đã đi quá xa, tôi nghĩ là họ vẫn sẽ khá cẩn thận. Giờ điều chúng ta cần ghi nhớ là mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây đang xấu đi. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ hợp tác này không hoàn toàn là một vấn đề, thậm chí cách nay 5 hay 6 năm, điều đó có lẽ sẽ gây phiền phức, bởi vì chúng có nguy cơ gây ra những căng thẳng mà Trung Quốc không mong muốn với phương Tây. Giờ chúng ta không còn trong giai đoạn đó nữa.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu David Totri đã tham gia chương trình.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp đón 110 lãnh đạo thế giới đến dự lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Căng thẳng Philippines-Trung Quốc ở Biển Đông, một trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Anh, Mỹ, Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên thực hiện chiến dịch gián điệp mạng. Mỗi ngày một sự kiện. Thế vận hội 2024 là cơ hội để Paris thay đổi hình ảnh chưa đẹp trong mắt du khách. Theo dòng thời sự, 4 địa điểm biểu tượng của Paris kết nối văn hóa lịch sử với Thế vận hội.
Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 27 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các phiên bản tiếng Việt nhạc phẩm Điệu Vans cuối cùng, và cuối cùng là tạp chí đặc biệt về lễ khai mạc Thế vận hội Paris do Thành Hà thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.